Kính thưa quý ông bà, anh chị em, hôm nay chúng ta mừng lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa. Cái từ tiếng Việt có thể không diễn tả được hết cái điều bí tích mà chúng ta đang nói, bí tích rửa tội. Khi chúng ta nói phép rửa, chúng ta nghĩ tới là phải rửa, rửa cho sạch. Đúng, rửa tức là rửa cho sạch. Trước tiên chúng ta xem Thánh Gioan làm cái gì với phép rửa của Ngài. Ở sông Giô-đan, tất cả những ai muốn ăn năn sám hối thì xuống đó nhận chìm xuống nước, đứng lên xong, đó là phép rửa sám hối của Gioan. Và từ đó chúng ta thấy phép rửa của chúng ta cũng một nghi thức như thế, một là dìm trong nước ba lần, nhân danh Chúa Cha, nhân danh Chúa Con và nhân danh Chúa Thánh Thần. Hoặc là chúng ta đổ nước lên đầu và đọc: Ta rửa con nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Phép rửa trước tiên dùng bằng nước. Nhưng mà chúng ta nói rửa, để mà rửa có nghĩa là cái nhóm thế nào, còn đi sâu hơn cả cái vấn đề mà chúng ta thấy hình thức bên ngoài như vậy. Bởi vì phép rửa mà chúng ta dùng trong tiếng Việt, tiếng Pháp là baptem, baptize, baptism. Những cái từ đó, cái tiên đầu tiên không phải là rửa như thế này, nhưng mà tháp vào giống như một nhành cây, bằng muốn ta tháp vào một cái cây để cái nhánh cây đó nó được sống nhờ cái cây mà được tháp vào. Vậy khi chúng ta chịu phép rửa có nghĩa là chúng ta được tháp vào một đời sống mới. Đời sống, sự sống của chúng ta nó bị tiêu diệt đi rồi. Sự sống mới đó nó tuôn chảy vào trong đời sống của chúng ta. Đó là sự sống của Đức Giêsu Kitô. Thiên Chúa là sự sống và Ngài mời chúng ta hãy tháp vào Ngài để được có sự sống đó. Và chỉ có tháp vào Ngài thì hoa trái mới sinh ra được. Còn nếu không, hoa trái cũ của chúng ta nó không ra gì, mà biết đâu nó còn không có hoa trái. Vậy kính thưa quý ông bà, anh chị em, đời sống mới của tất cả những người được rửa tội là tháp vào với Đức Giêsu Kitô. Một cuộc sống mới như thế rất cần thiết cho tất cả những ai tin vào Đức Giêsu Kitô, vì chúng ta đang cần sự sống mới. Vậy khi Chúa Giêsu chịu phép rửa, Ngài bước lên bờ và Thánh Thần của Thiên Chúa dưới hình chim bồ câu, chứ không phải Thánh Thần là chim bồ câu. Nhớ, chúng ta nhiều khi chúng ta cứ nói giờ Thánh Thần chim bồ câu, mèo nó ăn hết, không phải. Dưới hình chim bồ câu chứ không phải là chim bồ câu, ngự xuống trên Ngài và có tiếng từ trời phán: Đây là con ta yêu dấu, ta hài lòng về người. Vậy đó là cái điều mà chúng ta nhận thức và chúng ta biết rằng khi Thiên Chúa Cha nói với con của mình: Đây là con ta yêu dấu, thì Ngài cũng nói với toàn nhân loại của chúng ta, mỗi một người trong chúng ta là con yêu dấu của Ngài. Mỗi một người chúng ta là con yêu dấu của Ngài. Và đặc biệt khi chúng ta được chịu phép rửa tội, chúng ta trở thành con của Thiên Chúa Cha, của Cha trên trời trong Đức Giêsu Kitô. Và chúng ta tin chắc cái điều đó và chúng ta muốn sống cái điều đó. Nhưng câu thứ hai thật là quan trọng: ta hài lòng về người. Vậy Chúa Giêsu là đấng làm luôn làm vui lòng Chúa Cha, làm cho Cha của mình hài lòng. Vậy chúng ta là con yêu dấu của Cha trên trời. Vậy chúng ta có làm hài lòng Ngài không? Ngài có hài lòng về đời sống của chúng ta không? Khi được chịu phép rửa tội, chúng ta đã đón nhận ân huệ. Ân huệ thứ nhất là ân huệ được làm con của Thiên Chúa. Ân huệ thứ hai là được tẩy xóa hết tất cả mọi lỗi lầm của mình, tội tổ tông. Vậy nếu nói hài lòng Thiên Chúa thì Thiên Chúa đang chờ đợi mình cái gì? Làm thế nào để cho Thiên Chúa được hài lòng? Làm thế nào để cho ý Cha được thể hiện dưới đất cũng như trên trời, như chúng ta thường cầu nguyện trong Kinh Lạy Cha? Kính thưa quý ông bà anh chị em, trong bài hát Hồng Ân Tạ Ơn Chúa, chúng ta nói: Tay tuy con nhỏ bé nhưng bao nhiêu cũng không vừa. Ý nói làm sao là chúng ta muốn nhận vào. Chúng ta muốn nhận vào càng nhiều càng tốt. Chúa ơi, Chúa đổ xuống cho con. Tuy là con không có lấy cho hết được, nhưng mà cứ đổ xuống cho nhiều xuống cho con. Ai cũng chẳng mong muốn ân sủng của Thiên Chúa, ân huệ của Thiên Chúa. Ơn thì Chúa ban cho mọi người một cách, mọi người mọi cách, và ban rất là nhiều. Dù chúng ta biết được hay không biết được, Chúa vẫn ban cho chúng ta. Nhưng khi Chúa ban cho chúng ta như thế, Chúa có hài lòng vì chúng ta không? Có phải Ngài hài lòng vì Ngài ban, hay là Ngài ban một cách nhưng không vì chúng ta là con cái của Ngài? Vậy cái vấn đề thiết yếu là làm sao chúng ta sống để hài lòng Thiên Chúa? Muốn sống cho hài lòng Thiên Chúa, kính thưa quý ông bà anh chị em, bắt chước Đức Giêsu Kitô. Bởi vì cái phương cách của con người không phải là phương cách của Thiên Chúa, cho nên chúng ta cần học hỏi nơi Đức Giêsu Kitô, lời giảng dạy của Ngài và cách sống của Ngài. Ngài sống như thế nào? Ngài sống, Ngài dâng trọn vẹn con người của Ngài cho Thiên Chúa. Và đó là cách mà chúng ta thấy trong các dòng tu, đặc biệt là các đan sĩ, những người tu dòng kín hay là những người dâng mình cho Chúa, đều mời gọi sống cái điều đó. Tôi sống nhưng không phải là tôi sống, nhưng Đức Kitô sống trong tôi. Tôi sống nhưng tôi không thuộc về tôi, nhưng tôi thuộc về nhà dòng của tôi. Tôi là thuộc về nhà dòng chứ không thuộc về tôi nữa. Đó là cái điều mà chúng ta thấy lý tưởng của những người dâng mình cho Chúa muốn sống. Vậy Đức Giêsu Kitô là cái người đã sống cái vấn đề đó. Ngài hoàn toàn thuộc về Chúa Cha. Chúa Cha muốn Ngài làm gì, Ngài làm điều đó. Và Ngài luôn luôn tìm kiếm để làm những điều mà Cha của Ngài vui thích. Vậy đời sống của chúng ta trước tiên, kính thưa quý ông bà, anh chị em, chúng ta tới nhà thờ để thờ phượng Chúa, và không phải để mà xin. Có, chúng ta sẽ xin. Nhưng mà cái chính không phải là nơi xin. Cái chính là chúng ta tới để mà dâng con người của chúng ta lên cho Chúa. Chúa ban cho con bao nhiêu cũng không vừa, nhưng lại Chúa con dâng cho Chúa không biết là đã hết chưa? Con dâng cho Chúa hết cả con người của con chưa? Con đã thuộc trọn vẹn về Chúa chưa? Hay là chỉ một phần mà thôi? Đó là những điều mà chúng ta đặt câu hỏi cho chính đời sống của mình. Vì Thiên Chúa đòi hỏi chúng ta tới cái độ đó. Ai yêu cha mẹ anh em họ hàng của mình hơn ta thì không xứng đáng với ta. Mà nếu chúng ta không dâng trọn vẹn con người của chúng ta cho Chúa thì chúng ta chưa xứng đáng đối với Chúa. Thiên Chúa đòi hỏi chúng ta cái điều đó. Vậy khi chúng ta dâng hết con người của chúng ta cho Chúa, chúng ta trọn vẹn thuộc về Chúa rồi, thì ơn của Chúa đổ xuống là chuyện bình thường. Không có gì để phải nói. Mà chúng ta thích đi đường tắt, chúng ta dâng hiến đời mình cho Chúa thì không muốn, nhưng mà thích ơn của Chúa mà thôi. Chúng ta muốn Chúa ơi, ơn này, ơn kia đủ thứ. Đó là cái điều mà chúng ta mong muốn. Còn dâng đời mình cho Chúa thì lại không. Nếu chúng ta hiểu được cái điều đó, chúng ta sẽ sống rất là bình an và hạnh phúc. Bởi vì chúng ta thuộc về Thiên Chúa. Và những ai thuộc về Thiên Chúa thì Thiên Chúa sẽ gìn giữ, Thiên Chúa sẽ bảo vệ, Thiên Chúa sẽ chúc phúc. Và Thiên Chúa không để cho họ bao giờ phải khổ sở. Vậy kính thưa quý ông bà, anh chị em, ngày lễ hôm nay Chúa chịu phép rửa, mời gọi chúng ta một cái điều đặc biệt như vậy. Hãy bắt chước Đức Giêsu Kitô và hãy đón nhận lời của Chúa Cha để suy niệm và sống trong lòng của mình. Con là con yêu dấu của Cha, con ta hài lòng về con, ta hài lòng về con. Điều đó là điều quan trọng. Và điều đó là cái điều mà chúng ta cần phải sống và để cần được thực hành. Vậy chúng tôi xin Chúa cho chúng ta là những người đã được chịu phép rửa tội, đã được thánh hiến cho Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, để chúng ta trọn vẹn cho Chúa, để chúng ta tìm mọi đủ cách làm hài lòng Thiên Chúa, làm vui lòng Thiên Chúa, chứ không phải làm những điều mà Thiên Chúa không muốn, Thiên Chúa không thích, Thiên Chúa không hài lòng. Và Ngài đã nói rõ cho chúng ta trong lời của Ngài được ghi trong sách thánh. Lời của Ngài ghi ra để mà soi đường dẫn lối cho chúng ta. Thiên Chúa mặc khải chính Ngài cho chúng ta để ban cho chúng ta cái sự sống đó. Mà nhiều khi chúng ta thờ ơ với Thiên Chúa một hình thức nào đó, chúng ta khinh thường Thiên Chúa khi chúng ta không muốn làm hài lòng Ngài. Vậy kính thưa quý ông bà, anh chị em, chúng ta nghĩ sao về vấn đề đó? Chúng ta thấy như vậy, đời sống hôn nhân cũng mời gọi chúng ta từ bỏ cha mẹ để sống với nhau, để trao hiến cho nhau, để sống trọn vẹn cho nhau. Chúng ta thấy những cái điều đó, đó là một cái hình ảnh tuyệt vời mà Thiên Chúa là cha của chúng ta. Và chúng ta thấy các nữ tu khi khấn trọn đời cũng hứa cái điều đó, giống như Chúa Giê-xu là hôn thê của mình, hôn phu của mình, để mình thuộc trọn vẹn cho Chúa tới cái độ như thế. Vậy xin Chúa ngày hôm nay, Chúa ơi, con đã được chịu phép rửa tội, con chưa chịu phép rửa tội nhưng con tin vào Chúa, thì xin Chúa hãy đến trên con, xin Chúa đánh động tâm hồn con để con biết dâng cả con người của con, để con trọn vẹn, con thuộc về Chúa cách hoàn toàn, để rồi lạy Chúa. Chúa biết ngay cả sự yếu đuối của con, nhưng con muốn thực sự thuộc về Chúa, con muốn đi với Chúa, con muốn bước theo Chúa. Xin Chúa hãy đổ ơn của Chúa xuống trên cho con, để con sống trọn vẹn cái ơn gọi làm con của Thiên Chúa mà chúng con đã lãnh nhận khi chúng con được chịu phép rửa tội. Amen.